cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa cha hy vọng, là đường để con hơn rồi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đợi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu trong sách Khải Huyền, đoạn thứ nhất. Trong phần thứ nhất của sách Khải Huyền, chúng ta thấy về thân vị của Đấng Christ. Chúng ta thấy Đấng Christ trong sự vinh hiển và cương vị của Ngài là Thầy Tế Lễ Cả đang điều khiển hội thánh của Ngài. Chúng ta cũng thấy Ngài là Đấng điều khiển hoàn toàn. Trong các sách Tin Lành, chúng ta thấy Ngài là Đấng nhu mì, hạ mình, khiêm nhường. Ngài tự phục tùng kẻ thù của Ngài trên đất. Nhưng Ngài không như thế trong sách Khải Huyền. Chúa Giêsu là Đấng điều khiển, Ngài vẫn là chiên con của Đức Chúa Trời, nhưng là chiên con của sự thành nộ, và điều đó là sự kinh hãi cho thế gian. Chủ đề chính trong toàn bộ Kinh Thánh là Chúa Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh nói đến hai lẽ đạo chính yếu về Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu Christ. Vì Đấng Christ là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng được nói đến trong toàn bộ của lời Đức Chúa Trời. Đây là điều cần giữ trong tâm trí về cách Khải Huyền hơn bất cứ sách nào khác trong Kinh Thánh, ngay cả hơn các sách Tin Lành nữa. Kinh Thánh nói với chúng ta những gì Chúa Giêsu đã làm, đang làm và sẽ làm. Trong sách Khải Huyền nhấn mạnh những gì Chúa Giêsu đang làm và sẽ làm, và xin chúng ta giữ điều này trong tâm trí. Trước nhất, chúng ta để ý và tìm hiểu đến đề tựa của sách. Trong Khải Huyền đoạn 1, câu 1. Sự mặc thị của Chúa Giêsu Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến, thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài. Trước nhất, xin chú ý đề tựa của sách này là Khải Huyền, hay còn gọi là Khải Thị hay là sự mở ra. Nó ở thể số ít chứ không phải ở số nhiều. Trước đây có một vị mục sư về hưu đến với tôi và công kích tôi về việc tôi giải thích, giải nghĩa sách Khải Huyền. Cụ nói rằng, ông là người không biết gì về sách Khải Huyền, nó dùng số nhiều. Tôi đáp lại, thưa cụ nói rất đúng, tôi không biết gì về sách Khải Huyền ở số nhiều, bởi vì tôi chưa hề thấy sách này. Sau đó cụ kinh ngạc và ngượng ngùng, bởi chính sự thiếu hiểu biết của ông. Ông nhận rằng sách Khải Huyền là sách số ít. Tôi xin nói thêm là trong tiếng Anh có một mạo từ xác định cho chúng ta biết danh từ thuộc về số ít. Sách Khải Huyền là sách khải thị cho biết về Chúa Giêsu Christ. Sự mặc khải của Đức Chúa Jesus Christ mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Trong phần cuối của sách Cải Quyền, dân được truyền bảo, chớ niêm phong những lời trong sách tiên tri này, vì thì giờ đã gần đến. Trong Cải Quyền, đoạn 22 câu 10. Nó không phải là một sách niêm phong, nó là một sách được mở trong thời của chúng ta. Điều này đối nghịch hay là khác biệt với lời tiên tri trong sách Daniel mà ông được truyền bảo niêm phong, đóng kín. Chúa Giêsu cũng nói về ẩn dụ, sự mầu nhiệm. Do vậy, đối với nhiều người trong hội thánh ngày nay, các ẩn dụ của Chúa Giêsu vẫn còn là sự mầu nhiệm kín dấu. Chúa Giêsu đã giải bài điều này ở trong sách Mác đoạn 4 câu 11 đến 12. Ngài phán rằng, sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời đã tỏ ra cho các ngươi, nhưng về phần người ngoài thì dùng các thí dụ để dạy mọi sự, hầu cho họ xem thì xem mà không thấy, nghe thì nghe mà không hiểu, e họ hối cải mà họ được tha tội chăng? Các bạn thấy rằng, trong các sách Tin Lành, chúng ta chỉ thấy có phân nửa câu chuyện. Chúng ta cần sách Khải Quyền, bởi vì nó hoàn tất câu chuyện. Dĩ nhiên, nó chỉ có thể được hiểu bởi nhờ Đức Thánh Linh là giáo sư của chúng ta. Sách Khải Quyền lấy đi cái khăn che mặt để chúng ta có thể thấy Đấng Christ trong sự đẹp đẽ, quyền năng và chính hiển. Sách Khải Quyền đối nghịch với sự bí mật hay sự mầu nhiệm. Nó mở ra sự bí mật. Nó được gọi là lời tiên tri như chúng ta thấy trong câu kế tiếp. Vì thế, khi một cơ đốc nhân nào nói rằng tôi không hiểu sách Khải Quyền, tôi lấy làm lạ vì điều đó, bởi vì sách này được mở ra cho chúng ta để chúng ta hiểu được sự mầu nhiệm của nước Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài, đặng tỏ ra cùng tôi tới Ngài những điều kiếp phải xảy đến. Sự tỏ ra này được thực hiện bằng hình ảnh, bằng biểu tượng, bởi những đại diện trực tiếp và gián tiếp. Thì Ngài đã sai thiên sứ đến tỏ những điều đó cho dân tôi tới Ngài. Ngài dùng biểu tượng, và xin nhớ rằng đây là biểu tượng của những điều cụ thể, thực tế. Phi-e-rơ cho chúng ta một luật lớn trong sự giải nghĩa lời tiên tri, ở trong Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 1 câu 20. Phải biết rằng, chẳng có lời tiên tri nào trong Kinh Thánh lấy ý riêng giải nghĩa được. Các bạn không thể giải nghĩa một câu Kinh Thánh riêng biệt, các bạn cần phải giải nghĩa nó trong ánh sáng của toàn bộ lời của Đức Chúa Trời. Có những điều được tỏ bài cho dân không phải là những câu chuyện mơ tưởng, nhưng nó là một sự kiện thật trong sách này. Đây là những điều thực tế. Khi nào dân dùng biểu tượng, ông nói rõ cho chúng ta ông dùng biểu tượng, và chúng ta cần biết chắc rằng ông dùng một biểu tượng, và biểu tượng đó rất là thực tế, cụ thể. Những điều kiếp phải xảy đến. Ở đây, Ngài cũng muốn nói rằng những điều sẽ xảy đến cách mau chóng. Những điều này xảy ra chắc chắn. Đây là điều quan trọng mà chúng ta cần chú ý. Chỉ có vài lần từ ngữ này được dùng trong Kinh Thánh, thí dụ như trong Luca đoạn 18 câu 8, qua lời của Chúa Giêsu đã nói. Ta nói cùng các ngươi, Ngài sẽ dội dàng xét lẽ công bình cho họ. Thật ra hai lời diễn tả kiếp phải xảy đến và dội dàng có cùng một chữ. Nó có nghĩa rằng sự báo trả của Chúa bắt đầu. Nó xảy ra mau chóng. Nó sẽ không có thời gian chờ đợi. Điều đó không có ý bao hàm rằng Chúa trở lại nay mai. Nhưng khi Ngài trở lại, sự việc xảy ra cách mau chóng. Sự báo thù của Ngài xảy ra trong thời gian ngắn. Dâng cho chúng ta về sự khải thị của Đức Chúa Giêsu mà Đức Chúa Trời đã ban cho Ngài. Xin chú ý đến những bước của sự khải thị. Sự khải thị này nguyên thủy thuộc về Đức Chúa Trời. Nó được ban cho Chúa Giêsu Christ và Ngài ban nó cho thiên sứ. Thiên sứ Ngài ban cho dân và từ dân nó đến với tôi tới Ngài. Đó là những điều sẽ xảy đến. Đó là cách mà sự khải thị đến với các bạn và tôi ngày hôm nay. Nhưng qua điều này, có người đã nêu lên câu hỏi. Trước đây mục sư nói rằng thiên sứ không có sự liên hệ với thời kỳ hội thánh. Vâng, tôi vẫn còn nói như thế, nhưng thiên sứ được đề cập ở đây là sứ giả của thiên đàng, và cần nên chú ý rằng, dân đang nói những điều thuộc về tương lai. Bắt đầu trong Khải Quyền đoạn 4, mọi sự thuộc về tương lai, và nó sẽ xảy ra sau khi hội thánh rời khỏi trái đất. Vì thế, chúng ta cần thấy Thiên Sứ trở lại cách sáng chói. Đây là phương cách thật sự mà sách này sẽ đi tới. Tiếp theo, chúng ta tìm hiểu về phương cách khải thị. Trong Khải Quyền, đoạn 1 câu 2, là kẻ đã rao truyền lời của Đức Chúa Trời và chứng cớ của Đức Chúa Giêsu Christ về mọi điều mình đã thấy. Người rao truyền ở đây cũng có nghĩa là người làm chứng. Dân tỏ bài chính ông đến nơi của độc giả ở, nơi mà các bạn và tôi đang ở trong ngày hôm nay, và ông nhìn lại những gì ông đã viết. Kẻ rao truyền lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời được đề cập ở đây. Tôi xin nói rằng nó nói về Đấng Christ và nội dung của sách này. Ngài là lời hằng sống, và khi lời được viết, tỏ ra chính Ngài cho chúng ta. Vì thế các bạn cần nên biết chắc rằng Đấng Christ là lời hằng sống. Và chứng cớ của Đức Chúa Jesus Christ về mọi điều đã thấy. Chứng cớ ở đây tức là lời làm chứng. Nó xảy ra 9 lần trong sách Giăng và xảy ra 50 lần trong sách Tin Lành của ông. Giăng làm chứng về những điều thấy tận mắt, những gì Giăng đã thấy, ông ghi chép lại trong sách Khải Quyền. Nó giống như một chương trình TV được trình chiếu lần đầu tiên và các bạn cần nên xem kỹ. Nó đến từ thiên đàng, từ Đức Chúa Cha, qua con Ngài là Chúa Giêsu Christ, và nó được ban cho Thiên Sứ, và Thiên Sứ truyền cho Giăng. Ông viết lại những điều ông đã thấy. Sứ đồ Giăng đã nghe và thấy nữa. Đây là hai phương cách mà chúng ta có được những tin tức này. Kế tiếp, chúng ta thấy đề cập về phước hạnh của sự học hỏi Kinh Thánh. Mời quý vị cùng xem tiếp trong Khải Quyền đoạn 1 câu 3. Phước cho kẻ đọc cùng những kẻ nghe lời tiên tri này và giữ theo điều đã viết ra đây, vì thì giờ đã gần rồi. Câu này cho chúng ta phước hạnh của việc học hỏi Kinh Thánh. Đây là một trong bảy phước hạnh được tìm thấy trong sách Khải Quyền. Câu này nói rằng, phước cho kẻ đọc cùng kẻ nghe lời tiên tri này. Cả người đọc lẫn người nghe đều được phước hạnh. Tôi có thể nói rộng thêm rằng, cả người học Kinh Thánh và người dạy Kinh Thánh cũng đều được phước hạnh. Các bạn và tôi đều được phước hạnh khi chúng ta cùng nhau học Kinh Thánh, cùng nhau học các lời trong sách Khải Quyền. Nhưng còn thêm một phước hạnh nữa là phước hạnh cho người làm theo. Tôi tin rằng những ai học sách Khải Quyền nhận được phước hạnh đặc biệt, và tôi thật sự tin những gì Giăng nói. Vì thì giờ đã gần rồi. Nó không có nghĩa rằng những điều được đề cập trong phần cuối của sách này xảy ra trong thời của chúng ta, nhưng có nghĩa rằng sự bắt đầu của hội thánh vào ngày lễ ngũ tuần đã bắt đầu sự hoạt động của Chúa Giêsu trên thiên đàng. Chúng ta thấy một khải tượng hay là sự hiện thấy về Chúa Giêsu trong đoạn này, một khải tượng về Đấng Christ vinh hiển, và sau đó chúng ta thấy công tác của Ngài trong tương lai. Phần kế tiếp ở trong Khải Quyền đoạn 1 nói đến lời chào thăm từ tác giả là Giăng và từ Chúa Giêsu Christ đấng ở trên thiên đàng. Mời quý vị cùng xem ở trong sách Khải Quyền đoạn 1 câu 4. Giăng gửi cho bảy hội thánh ở xứ A-si, nguyện xin ân điển sự bình an ban cho anh em từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi bảy vị thần ở trước ngôi Ngài. Đây là lời chào thăm rất lạ lùng. Giăng gửi cho bảy hội thánh ở xứ A-si. A-si hay còn gọi là Á Châu, nó không có nghĩa rằng nói đến cả Á Châu, nhưng nói về một khu vực tiểu Á Châu, tức là khu vực Thổ Nhĩ Kỳ ngày hôm nay. Xin chú ý rằng Giăng không hề đề cập đến chức vụ hay tước vị nào của ông. Tôi nghĩ rằng Giăng được biết rõ trong bảy hội thánh này. Chúng ta biết rằng Giăng là mục sư trong hội thánh Ê-phê-sô, và rõ ràng Giăng cũng chăm sóc hội thánh trong khu vực. Trước khi chúng ta đi xa hơn, tôi xin kêu gọi các bạn chú ý đến số 7. Trong câu này đề cập đến bảy hội thánh và bảy vị thần. Số 7 có ý nghĩa về niềm tin trong lời của Đức Chúa Trời. Nó rất rõ ràng cho dân chúng trong thời của Giăng, nhưng nó xa lạ trong thời của chúng ta. Những người chơi cờ bạc, những người đánh số, họ rất nhạy cảm và mê tín về con số, nhưng họ không có một ý nghĩ gì về niềm tin tôn giáo. Do vậy, trong lời của Đức Chúa Trời, số 7 là số nổi bật. Số 7 không phải là số trọn vẹn, nhưng là số đánh dấu sự hoàn tất. Đôi khi sự hoàn tất là sự trọn vẹn, nhưng không luôn như vậy. Số 7 nói về sự hoàn tất mà nó tiêu biểu. Trong một cách đặc biệt, số 7 liên hệ đến giao ước của Đức Chúa Trời lập với dân Israel, tức là dân Do Thái. Thí dụ như ngày Sa-bát, phép cắt bì và sự thờ phượng gắn liền với ngày thứ 7. Khi các bạn đi xuyên qua lời của Đức Chúa Trời, các bạn chú ý đến thành Jericho bị đi vòng quanh 7 lần và bị Đức Chúa Trời làm cho sụp đổ. Na-a-man được truyền bảo nhảy xuống sông tắm 7 lần và được hết bình phung. Có 7 năm được mùa và 7 năm đói kém trong thời của Joseph ở Ai Cập. Vua Nebuchadnezzar bị bệnh khùng điên 7 năm vì lên mình kiêu ngạo. Có 7 phước hạnh trong Tân Ước. Trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu có 7 lời khẩn xin trong Giăng đoạn 17. Có 7 ẩn dụ trong Ma-thi-ơ đoạn 13. Có 7 ổ bánh mì và Chúa Giêsu dùng quá ra nuôi một đoàn dân đông ăn. Chúa Giêsu nói 7 lần trên thập tự giá. Vì thế, trong sách Khải Quyền chúng ta chú ý đến số 7. Nó không phải xảy ra một cách đột ngột. Số 7 là số căn bản của sách Khải Quyền. Trong Khải Quyền đoạn 1 có 4, Giăng viết thư cho 7 hội thánh ở A-si, tức là ở Á Châu. Có những hội thánh nào khác ở Á Châu nữa không? Chúng ta biết rằng có những hội thánh khác ở trong khu vực này, như là Colosse, Troas, Miletus, Hierapolis và nhiều nơi khác nữa. Tôi đã ở Hierapolis, nơi này vẫn còn và cách Laodice khoảng 10 dặm. Nhưng giờ nay đã quan tàn, có 3 khách sạn tại đó và có mấy tiệm bán hàng nữa. Di tích quan tàn của Hierapolis vẫn còn nổi bật và quan trọng bởi vì nó tỏa bài một nơi danh tiếng trước đây. Khác với các di tích quan tàn của khu vực Laodice và hầu hết khu vực này là những cánh đồng cho chim và thú hoang, nó chưa được khai quật lên. Giăng viết thư trực tiếp cho 7 hội thánh này và Hierapolis không phải là một trong 7 hội thánh, dầu rằng nó là trung tâm quan trọng gây nhiều ảnh hưởng cho Cơ Đốc giáo. Có 4 di tích của hội thánh đầu tiên được tìm thấy tại đó. Giăng chỉ viết thư trực tiếp cho 7 hội thánh bởi vì ông cho chúng ta một lịch sử đầy đủ về hội thánh mà các hội thánh này tiêu biểu, đại diện. Khu vực Á Châu mà Giăng đề cập cũng bao gồm tỉnh Lydi, Mysia, Caria và một phần của Phrygia. Nó không có nghĩa là cả lục địa Á Châu, cũng như không bao gồm tất cả những khu vực của Tiểu Á Châu. Tiểu Á Châu là một từ ngữ mà nó không được dùng cho đến thế kỷ thứ tư, nhưng nó bao gồm phần lớn khu vực của Tiểu Á Châu, đặc biệt là khu vực dọc bờ biển. Giăng có lời chào thăm, nguyện xin ân điển và sự bình an ban cho anh em. Ân điển là lời chào thăm theo lối Hy Lạp, và bình an là lời chào thăm theo lối Hebrew, tất nhiên là của người Do Thái. Sự bình an ra từ ân điển, và ân điển là nguồn của tất cả phước hạnh chúng ta có ngày hôm nay. Sách Khải Quyền khải thị về ân điển của Đức Chúa Trời và sự bình an. Chúng ta không cần phải sợ hãi khi học hỏi tìm hiểu sách này. Chúng ta có thể có sự bình an của Đức Chúa Trời trong lòng. Và từ nơi đấng hiện có, đã có và còn đến, cùng từ nơi 7 vị thần ở trước ngôi Ngài. Điều này cho thấy về Đức Chúa Trời ba ngôi, cũng như nhấn mạnh đến Đức Chúa Trời đời đời không thay đổi. Ngài là Cha, còn Chúa Giêsu được đề cập trong câu kế tiếp. 7 vị thần tức là đề cập về Đức Thánh Linh và có thể đề cập về 7 nhánh của chân đèn như chúng ta sẽ thấy sau này. Tiếp đến mời quý vị cùng xem trong Khải Quyền đoạn 1, câu 5 đến câu 6. Lại từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng thành tín, sanh đầu nhất từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian. Đấng yêu thương chúng ta đã lấy quyết mình rửa sạch tội lỗi chúng ta và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài, đáng được sự vinh hiển, quyền năng, đời đời, vô cùng. Amen. Thưa quý vị và các bạn, trong hai câu này cho chúng ta thấy nhiều danh xưng được nói về Chúa Giê-xu và một điều lý thú là có 7 danh xưng được đề cập về Chúa Giê-xu. Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng làm chứng thành tín chân thật. Chỉ có Giê-xu Christ là nhân chứng đáng tin cậy về những sự kiện trong sách này. Các sự kiện này nói về chính Ngài. Chúa Giê-xu làm chứng về chính mình. Thật khó để chúng ta tin người khác, nhưng chúng ta có thể tin Chúa Giê-xu. Thứ hai, Chúa Giê-xu sanh ra đầu nhất từ trong kẻ chết. Sự sanh lại từ kẻ chết liên hệ đến sự phục sinh. Ngài là người đầu tiên sống lại từ kẻ chết và không hề chết lần nữa. Đây là một bức tranh tuyệt vời. Sự chết là tử cung đã sanh ra Ngài. Chúa Giê-xu ra từ sự chết đến sự sống. Ngôi mộ là tử cung, như Ngài được đề cập. Chúa Giê-xu là đấng duy nhất sống lại từ kẻ chết với một cơ thể vinh hiển. Chưa có một người nào khác đi trên con đường đó. Nhưng những ai tin Chúa Giê-xu và thuộc về Ngài sẽ được sống lại với Ngài, sẽ gặp Ngài khi được cất lên. Trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 4 câu 14 nói rằng, vì nếu chúng ta tin Đức Chúa Giê-xu đã chết và sống lại, thì cũng vậy, Đức Chúa Trời sẽ đem những kẻ ngủ trong Đức Chúa Giê-xu cùng đến với Ngài. Thứ ba, Chúa Giê-xu là Chúa của các vua trong thế gian. Điều này nói đến địa vị tối thượng của Ngài trong thời kỳ 1000 năm, như được diễn tả ở trong sách Philip đoạn 2, câu 9 đến câu 11. Cũng vì đó, nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Thứ tư, Ngài là đấng yêu thương chúng ta. Lời này được nói trong thời hiện tại và nhấn mạnh về thái độ của Ngài đối với những người thuộc về Ngài. Vì thế, sách Khải Huyền không làm cho chúng ta sợ hãi, bởi vì đây là một sách nói về một đấng yêu thương chúng ta. Chúa Giê-xu không những yêu thương chúng ta khi Ngài chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, nhưng Ngài cũng yêu chúng ta ngày hôm nay nữa. Ngài yêu chúng ta mỗi phút, mỗi giờ, vì Chúa Giê-xu là đấng yêu thương. Thứ năm, Chúa Giê-xu đã lấy quyết Ngài rửa sạch tội lỗi chúng ta. Quyết của đấng Christ rất là quan trọng. Nó không chỉ là một biểu tượng. Trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời đã dạy dân sự của Ngài ở trong Lê Vi Ký đoạn 17 câu 1. Vì sinh mạng của xác thịt ở trong quyết, ta cũng sẽ cho các ngươi quyết rưới trên bàn thờ đặng làm của lễ chuộc tội cho linh hồn mình, vì nhờ sinh mạng mà quyết mới được chuộc. Khi đấng Christ tuôn đổ quyết của Ngài, tôi nghĩ mỗi giọt máu ra từ thân thể của Ngài, Ngài đã đổ quyết chính Ngài cho các bạn và tôi. Ngài phó chính đời sống của Ngài. Phi-e-rơ đã viết ở trong Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1, câu 18 và 19 như sau. Nếu anh em xưng đấng không tay vị anh em, xét đoán từng người theo việc họ làm bằng cha, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ ở trọ đời này. Vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát hoặc như bạc, hoặc vàng mà anh em đã được chuộc bởi sự ăn ở không ra tri của tổ tiên truyền lại cho mình, bèn là bởi quyết báo đấng Christ dường như quyết của chiên con, không lỗi, không vít. Về quyết báo của Chúa Giê-xu, Phao-lô viết thư cho một sư trẻ trong Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 2 câu 5. Vì chỉ có một Đức Chúa Trời và chỉ có một đấng trung bảo ở giữa Đức Chúa Trời và loài người, tức là Đức Chúa Giê-xu Christ là người. Ngài giải thoát chúng ta khỏi quyền lực tội lỗi bởi chính quyết Ngài. Đấy là điều lạ lùng, sáng chói. Thứ sáu, và làm cho chúng ta nên nước Ngài, nên thầy tế lễ của Đức Chúa Trời là Cha Ngài. Những người tin Chúa Giêsu không hề được gọi là các vua, nhưng được gọi là các thầy tế lễ và đồng trị với Chúa Giêsu. Thật tình mà nói, tôi không thích bài hát phổ thông với đề tựa là Kìa vua đến. Vua đến là điều tốt, nhưng khi Ngài đến với tư cách là vua, Ngài đến trên đất này, và lúc đó Ngài dập đi mọi sự không công bình. Nhưng trước khi Chúa Giêsu đến và là vị vua, Ngài đến trên không trung, và biến cố này được gọi là sự hội thánh được cất lên, và lúc đó Ngài đến với cương vị của đấng cứu thế của tôi. Ngài đến như chàng rể để tiếp rước cô dâu, tức là hội thánh, những người mà Ngài yêu và phó chính mạng sống của Ngài. Ngài là đấng yêu linh hồn của tôi. Đó là một lý do mà tôi không thích lời của bài hát Kìa vua đến. Mối quan hệ của tôi với Ngài gần gũi hơn, và Ngài là Chúa tôi. Ngài không làm cho tôi trở thành vua, nhưng Ngài làm cho tôi trở nên những người trong nước của Thầy Tế Lễ, và chúng ta sẽ đồng trị với Ngài. Và danh xưng thứ bảy về Chúa Giêsu, Ngài được gọi là đấng được vinh hiển và quyền năng đời đời. Amen. Ở đây nhấn mạnh đến mỹ đức đời đời. Đấng Christ là đấng Amen, như chúng ta thấy được đề cập trong Ê-sai. Đó là tước vị của Ngài. Chúa Giêsu Christ cũng là đề tài và đối tượng của sách Khải Huyền, và tất cả mọi sự xảy ra đều hướng về Ngài. Ngài có mục tiêu xa đời đời cho mọi sự. Mọi sự được dựng nên bởi Ngài và vì Ngài, và vũ trụ này hiện hữu cho Ngài. Đây là một điều hết sức là tuyệt vời và kỳ diệu. Và tôi mong ước sẽ cùng với quý vị tìm hiểu thêm những điều kỳ diệu này trong sách Khải Huyền. Thân chào và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.